Chương 4. Cảm xúc. Cảm xúc là chìa khóa. Cảm xúc của bạn là một thành phần quan trọng trong quá trình ứng dụng luật hấp dẫn. Bạn học cách lắng nghe cảm xúc của bạn. Chúng là hệ số phản hồi nội tại quan trọng cho bạn biết phản ứng bản năng của cơ thể với trạng thái rung cảm mà bạn tạo ra. Bạn đã tạo ra tần số rung cảm với bất cứ điều gì bạn để ý tới, suy nghĩ bạn đang nghĩ, niềm tin bạn đang nghiền ngẫm, chương trình truyền hình bạn đang xem, đoạn nhạc bạn đang nghe và quyển sách bạn đang đọc hay bất cứ hoạt động nào mà bạn đang tham gia. Cảm xúc của bạn chính là một phần của hệ thống chỉ dẫn nội tại. Khi bạn vui vào các cảm giác căng tràn, điều có đó có nghĩa là bạn đang đi đúng hướng những việc mà bạn đang tập trung vào, những suy nghĩ bạn đang nghĩ tới hoặc tạo ra, những ý tưởng bạn đang giải trí và những hoạt động mà bạn đang tham gia vào đều đang hướng bạn tới mục tiêu, ước mơ và khao khát của mình. Khi bạn bực bội, chán nản, buồn rầu và thất vọng, bất cứ cảm xúc nào khiến bạn có cảm giác đau thắt lại về mặt sinh lý, có nghĩa là bạn đang nghĩ tới và làm những việc không đưa bạn tới mục tiêu, ước mơ và khao khát của mình. Sự phản hồi này đang cố gắng nói cho bạn biết rằng bạn đang đi chệch hướng. Cảm xúc của bạn đang nói cho bạn biết đã đến lúc bạn phải sang số rồi. Chúng đang cố gắng cho bạn biết là đã đến lúc bạn cần phải nghĩ nhiều hơn tới những suy nghĩ có tác dụng kích thích, nâng đỡ, cần sự thay đổi, sự quan tâm, chuyển kênh và đổi chủ đề thảo luận và làm một việc khác có thể thay đổi năng lượng của bạn và mang lại cho bạn cảm giác vui thích, thú vị. Tình yêu là sự sống. Nếu bạn đánh mất tình yêu thì bạn cũng đánh mất luôn sự sống. Leo Budas Riga. Vì trạng thái rung cảm của bạn chính là luật hấp dẫn, những thứ bạn khao khát. Nên việc giữ cho cảm xúc của bạn càng tích cực bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu là điều vô cùng cần thiết. Hãy cố gắng duy trì cảm xúc của bạn ở biên độ tích cực, những cảm xúc như yêu thích, hạnh phúc, hồ hởi, thỏa mãn, khuây khỏa, tự hào, thư giãn hay là thanh thản. Những cảm xúc này sẽ nâng mức độ rung cảm của bạn lên và tạo ra những rung cảm tương thích với những trải nghiệm bạn trông chờ sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của bạn, đơm hoa kết trái. Hãy nhớ rằng, sở thích hấp dẫn sở thích. Điều đó có nghĩa là từ sở thích tới chính nó là sở thích, là sự hấp dẫn. Vì vậy, bằng cách chú ý tạo ra những trạng thái cảm xúc tích cực tương thích với những cảm xúc mà bạn, những cảm xúc mà chúng ta có khi thực hành hay hoàn thành những mục tiêu, những khao khát của mình, chúng ta có thể tạo ra một trường năng lượng hấp dẫn bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Đây cũng chính là lý do giải thích vì sao việc học cách tương tác chứ không phải là phản ứng với những tình huống, hoàn cảnh và làm chủ trạng thái cảm xúc lại quan trọng đến như vậy. Vậy nên, hãy làm những việc khiến bạn cảm thấy thoải mái, hãy thiết tha nhiệt tình với cuộc sống của chính mình. Khi bạn thấy cảm xúc của mình sâu sắc mãnh liệt, nghĩa là bạn đang phát vào vũ trụ những tần số rất mạnh. Cảm xúc của bạn càng sâu sắc mãnh liệt bao nhiêu thì quá trình hấp dẫn rung cảm càng được thúc đẩy nhanh bấy nhiêu. Bạn cần phải dành thời gian để làm những việc bạn thích, chăm sóc bản thân theo cách này. Dù bạn có phải bận tới mức nào đi nữa, điều này là vô cùng cần thiết. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng điều bạn cần cảm nhận thực ra quan trọng hơn rất nhiều điều bạn nghĩ tới hay nói về. Cảm xúc có bao giờ nói với bạn, chúng là chất chỉ thị chính xác cho việc bạn đang nghĩ gì và liệu bạn có đang hoạt động đúng với những cái tôi thực sự và những khao khát sâu thẳm trong trái tim của bạn hay không. Đừng phớt lờ chúng, cũng đừng cố suy luận chúng, hãy để ý tới chúng. Nếu chúng không nằm trong biên độ sự tích cực, hy vọng, mong chờ, chấp nhận, đánh giá cao, yêu thương và thích thú, thì hoặc là tống khứ chúng ra khỏi đầu của bạn, hoặc là chọn những suy nghĩ tốt hơn. Nghĩa là chọn lấy những suy nghĩ tạo ra cho bạn cảm giác tốt hơn, hay chỉ đơn giản là thay đổi điều bạn đang làm, hãy chuyển sang làm một điều mà thấy thích thú, đi dạo, nghe nhạc, âu yếm con mèo cưng hoặc làm bất cứ điều gì có thể đưa bạn trở lại biên độ tích cực của cảm xúc. Mọi điều xảy ra đều là hệ quả của bạn. Mọi điều xảy ra đều là hệ quả của điều bạn tạo lên. David Hawkins. Phản hồi nội tại và ngoại tại. Xin hãy nhớ rằng, niềm vui chính là hệ thống chỉ dẫn nội tại của bạn. Nó là một thiết bị phản hồi nội tại rất riêng của cá nhân bạn. Nếu bạn cảm thấy phấn chấn, vui vẻ, hạnh phúc, thì chắc chắn là bạn đang đi đúng hướng, đang sống với cái tôi thực sự của bạn. Nếu bạn thấy buồn rầu, đau khổ, thất vọng, thì có lẽ bạn đang đi không đúng hướng. Chỉ đơn giản như thế thôi. Khi bạn đang ở trong trạng thái cảm xúc vui mừng, thích thú có nghĩa là bạn đang làm điều gì đó đúng đắn, vậy nên bạn hãy cứ tiếp tục làm những điều đó. Hãy để ý tới cảm xúc của bạn và làm sao để mặc định cho chiếc la bàn của bạn luôn đi tới niềm vui. Niềm vui, hạnh phúc trong hiện tại của bạn chính là điều chủ chốt hấp dẫn thêm nhiều niềm hạnh phúc và niềm vui trong tương lai của bạn. Giờ đây, cùng với những phản hồi nội tại, bạn còn thường xuyên nhận được những phản hồi từ bên ngoài vũ trụ, những thông điệp từ vũ trụ. Loại phản hồi này xuất hiện rất nhiều dưới những dạng khác nhau. Đó có thể là những dấu hiệu rất tinh vi hoặc không được tinh vi cho lắm, bạn nhận được từ những người khác, những tình huống và những sự kiện trong đời của mình. Chắc chắn bạn đã từng trải qua những lúc mà mọi việc dường như là rất trôi, mọi thứ cứ tự nhiên đến với bạn mà chẳng cần phải nỗ lực gì. Bạn có cảm giác được ủng hộ trong cả hành động và sự cố gắng của mình. Điều đó có nghĩa là những phản hồi từ bên ngoài đang nói cho bạn biết rằng bạn đang đi đúng hướng. Ngược lại, có những lúc đi đâu bạn cũng vấp phải sự kháng cự và mọi việc có vẻ như chẳng có gì là tốt đẹp cả. Dù bạn đã cố gắng thế nào đi chăng nữa, đó chính là những phản hồi từ bên ngoài của vũ trụ nhằm bảo vệ bạn và nói cho bạn biết rằng bạn đang đi chệch hướng, bạn đang bơi ngược dòng. Hệ thống phản hồi bên ngoài và bên trong này sẽ chỉ cho bạn biết khi nào bạn đang đi đúng hướng và khi nào không. Bạn chỉ cần học cách để ý tới những thông điệp của chúng, chúng sẽ chỉ dẫn cho bạn để bạn để chúng làm được như thế. Nếu bạn để chúng làm được như thế, mỗi khi tôi làm điều gì đó mà tôi cảm thấy không đúng thì cuối cùng đều là không đúng. Mario Cuomo. Tất nhiên là trong cuộc sống sẽ có những lúc bạn cảm thấy buồn rầu, chán nản hay thất vọng. Đó chỉ đơn giản là những thăng trầm của cuộc sống. Nếu không có trầm, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể đánh giá cao thăng được. Nếu không có bóng tối, chúng ta sẽ không biết trân trọng ánh sáng. Những lúc đau đớn như vậy thường được đánh giá là những cơ hội để phát triển cảm xúc và tinh thần. Chúng cho chúng ta thêm nhiều trạng thái để tham khảo và giúp chúng ta so sánh, đối chiếu để nhận ra rằng và đánh giá cao những lúc vui vẻ trong cuộc đời của mình. Hiển nhiên là rất khó để giữ cho những suy nghĩ và tình cảm của chúng ta trong trạng thái tích cực khi phải đối mặt những khoảnh khắc đau thương và tăm tối. Bạn cần nhớ rằng bạn có quyền chọn lựa cách chọn. Bạn có quyền chọn lựa cách phản ứng và tiếp nhận bất kỳ một tình huống nào. Trong cuộc sống không có sự kiện tốt hay xấu, chỉ có những ý tưởng được định nghĩa trước của chúng ta và những khái niệm khiến những vật như vậy nhất định trở thành như vậy trong mắt chúng ta. Mọi việc xảy ra trong đời chúng ta đều kèm theo một cơ hội để phát triển theo cách nào đó. Hãy cố nhớ lấy điều này. Bất cứ sự kiện nào có vẻ tiêu cực cũng có thể hạt giống tạo lên một điều gì đó tốt đẹp và hữu ích. Không có sai lầm, không có sự trùng hợp ngẫu nhiên, mọi việc đều là phúc lành để chúng ta học hỏi. Elizabeth Kubler-Ross. Cảm xúc tích cực và tiêu cực. Chẳng hạn bạn đang nhận ra rằng là khi bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc, bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhàng và thảnh thơi. Bạn cảm thấy mình được kết nối, bạn có cảm giác mình đang sống. Đó là trạng thái tồn tại tự nhiên của bạn. Đó mới là điều cuộc đời bạn định hướng dự tới. Hãy cố gắng sống trong trạng thái thích thú, kỳ diệu và biết ơn. Những cảm xúc tích cực chan hòa này rất tốt và chúng sẽ gia tăng tần số rung cảm của bạn. Ở nơi có sự yêu thương và hạnh phúc, bạn được ở gần Chúa. Bạn là thỏi nam châm hút tất cả những thứ tốt đẹp và giàu có mà thế giới này ban tặng. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, thù hằn, ghen ghét và sự sợ hãi sẽ chỉ ra ra những hiệu ứng ngược lại. Chúng sẽ giảm tần số rung cảm của bạn, khiến bạn cảm thấy no lắng, căng thẳng và cằn cỗi. Chúng có thể tạo ra ốm đau, bệnh tật về mặt thể chất. Xúc cảm tiêu cực chắc chắn sẽ tạo ra cảm giác bị chia cắt, không được kết nối. Chúng giống như một bức tường đá, một chướng ngại chặn lại niềm vui vốn là sự con người thật sự của bạn. Những cảm xúc đó sẽ chặn đứng dòng thác chảy năng lượng tích cực trong cuộc đời của bạn. Chúng chỉ là một chức tác dụng duy nhất là hút thêm thật nhiều những nguồn năng lượng tiêu cực khác. Vì vậy, nếu bạn vướng vào những cảm xúc của sự tức giận, sợ hãi, oán giận hay bị phản bội, thì giờ đây chính là lúc để tống khứ chúng đi. Hãy loại bỏ những suy nghĩ và những kiểu hành vi cũ kỹ ấy. Hãy sống cho hiện tại. Nếu cứ mãi tập trung vào nỗi đau hay sự tức giận, bạn sẽ chỉ tạo lên thậm chí còn nhiều hơn những tình huống tiêu cực không lành mạnh trong cuộc đời của mình mà thôi. Bạn cần phải dọn chỗ cho những cảm xúc và những trải nghiệm tích cực bạn muốn hấp dẫn. Tức giận chỉ làm cho bạn nhỏ nhen hơn, còn thứ tha lại thúc đẩy bạn phát triển hơn cả chính bạn trước kia. Cherry Carton Scoot. Tha thứ. Tha thứ là hành động rất cần thiết và nó chính là quá trình biến đổi con người của bạn. Bạn phải sẵn lòng tha thứ cho bất cứ người nào hay tình huống nào từng khiến bạn đau khổ. Hãy giải phóng cho họ hoặc chúng. Nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ và những cảm xúc tiêu cực ấy, bạn sẽ chỉ tự làm hại mình và hấp dẫn thêm nhiều điều tiêu cực khác. Người ta nói việc bạn không sẵn lòng tha thứ cho một ai đó cũng giống như việc bạn đang uống thuốc độc nhưng lại trông chờ người khác chết vậy. Về lên, hãy ban phúc cho người đó hoặc tình huống đó và cầu chúc cho người đó được khỏe mạnh, cho chúng được sống tốt đẹp. Hãy tha thứ cho họ hoặc cho chúng. Và nếu cần, hãy sẵn lòng tha thứ cho chính bản thân của mình nữa. Bằng cách tỏ lòng biết ơn quá khứ tích cực và giải phóng quá khứ tiêu cực của mình, bạn có thể dọn chỗ cho một tương lai tươi sáng hơn. Tha thứ thật sự giống như một chiếc gột rửa cực mạnh, nó sẽ tẩy rửa bạn sạch sẽ và giúp cho bạn được tự do. Đó là một quá trình có sức mạnh vô cùng lớn lao, một quá trình có thể thay đổi ngay lập tức, đưa bạn tới từ nơi chỉ có đau thương và giận dữ sang nơi có tần số rung cảm cao hơn của cả sự yêu thương. Nếu bạn chưa từng tha thứ cho mình một điều gì, làm sao bạn có thể trông chờ bạn sẽ được tha thứ cho người khác được? Dolores Ureta. Vì luật hấp dẫn tương tác với những năng lượng và những rung cảm của suy nghĩ, tình cảm của bạn tạo lên, nên bạn cần tập trung sự chú ý của mình vào những thứ có thể đưa bạn tới trạng thái của rung cảm tích cực. Nhiều chuyên gia về luật hấp dẫn đã nói rằng không có gì quan trọng hơn việc cảm thấy thoải mái. Vậy nên, hãy dành thời gian để làm những điều có thể mang lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho bạn. Hãy nghe bản nhạc bạn yêu thích, hãy đi dạo trên bãi biển, hãy làm những việc tốt, hãy đối xử tử tế với bản thân của mình, hãy sáng suốt quyết định chọn những con đường, những suy nghĩ tích cực và tạo lên những rung tương thích với điều bạn muốn hấp dẫn vào cuộc đời của mình. Hãy chủ tâm và thận trọng với việc bạn đang tạo ra những cảm xúc và những tình huống tích cực vì vũ trụ sẽ tương tác phù hợp với những điều đó. Bạn cần phải xếp mình cùng hàng với những điều bạn muốn, đó chính là điều tạo nên niềm vui, sự cảm kích và cảm giác đê mê. Nhưng khi bạn cảm thấy thất vọng, sợ hãi, giận dữ thì tất cả những cảm xúc mãnh liệt này đều là dấu hiệu cho bạn biết bạn đang không song hành với điều bạn đang khao khát. S.N. Hicks. Hãy nhớ rằng không ai có thể bảo bạn phải cảm nhận như thế nào, chỉ bạn mới là người có thể đưa ra quyết định đó. Nếu bạn thấy mình có cảm giác buồn bã, bạn cần phải tìm hiểu xem điều gì đã tạo nên cảm giác tiêu cực đó. Điều gì đó đã không phải là điều từ bên trong, không phải từ bên ngoài, mà chính là bạn và những phán quyết, những niềm tin, những ý tưởng và những suy nghĩ của bạn về những điều bên ngoài đó. Vậy nên, bạn hãy chọn một cách tiếp cận một tình huống sẽ quyết định. Vậy nên, bạn chọn tiếp nhận một tình huống sẽ quyết định phản ứng tình cảm của bạn, và bạn có thể thận trọng trong cách nhìn nhận bất cứ thứ gì hay tất cả mọi thứ theo một cách tích cực hơn. Bạn cần phải tỉnh táo đưa ra quyết định, chọn hạnh phúc, hãy chọn sự lạc quan, hãy chọn sống ở một nơi thường xuyên có niềm vui và lòng biết ơn. Đừng chấp nhận bất cứ điều gì cho cuộc sống của bạn ngoài sự tuyệt vời. Cảm xúc của bạn sẽ tiếp nhiên liệu cho năng lượng của bạn, và năng lượng của bạn là tiếp nhiên liệu cho tương lai của bạn. Đừng trốn mình trong quá khứ, chỉ dùng quá khứ để minh họa cho một nốt điểm nào đó, và rồi hãy để nó lùi về phía sau. Không có gì thực sự có ý nghĩa ngoại trừ điều bạn đang làm ngay lúc này. Kể từ giây phút này trở đi, bạn có thể là một con người hoàn toàn khác, một người chỉ biết yêu thương và thấu hiểu, với cánh tay luôn sẵn sàng dang ra, nâng đỡ và tích cực trong mọi suy nghĩ cũng như hành động. Ellen Cuddy.